बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं tình cờ là gặp ông Minh Châu và họ thường Việt được
năm thứ hai họ thường dạy một cái môn học gọi là con người và xã hội. Thì trong cái bài cuối cùng là niềm, đó là cái bài cái niềm hơi thở vô, niềm hơi thở ra. Mà sau này chúng tôi biết đó là một cái bài kinh thuộc về thiền định trong Phật giáo Nguyên Thủy. Và từ đó chúng tôi hành trì cái pháp môn này. Và vài tháng sau, từ thân cảm nhận và lúc đó khởi lên một cái suy nghĩ: trời ơi, nếu như mà không gặp cái pháp môn này thì cuộc đời mình khổ biết chừng nào. Đó là năm 19 tuổi, nhờ một cái duyên lành mà chúng tôi đã có cái suy nghĩ như vậy. Lúc đó là chưa có xuất gia nha, đã còn nhiều tóc, còn vô đời đó. Nhưng mà trong khi học cái bài kinh này và sau đó vài tháng tập thiền định thì lúc đó mới cảm nhận được: trời ơi, nếu như không gặp Phật pháp thì cuộc đời phải nói rằng là đau khổ. Tại vì mình không biết ai ở trong cuộc rồi mới thấy cái sự may mắn, cái sự quý báu khi mình gặp được Phật pháp. Bởi vậy cho nên chúng ta thấy rằng nó không ngoa khi nói Tam Bảo là ba cái quý nhất trên cuộc đời: Phật, Pháp, Tăng. Và cái chữ Bảo, Bảo sao để thể chỉ có cái sự quý giá. Quý vị rồi sẽ từ thân là sẽ cảm nhận là cái điều này. Khi mình chưa gặp Phật Pháp thì mình thấy là mình lao vào cái cuộc đời kiếm sống, miễn sao được nhiều tiền, địa vị lên cao, càng vô nhiều chừng nào càng tốt chừng đó. Nhưng mà khi vì một cái vấn đề như rồi mình gặp được Phật Pháp của cái gì mà thế. Khi mà chưa gặp Phật Pháp có tiền vàng, tiền triệu, tiền tỷ, nhưng mà vẫn thấy lo lắng. Nhưng mà khi gặp được Phật Pháp rồi hoàn cảnh nào chúng ta cũng cảm thấy vui, bằng lòng, một cái sự an tâm. Bởi vậy cho nên ở đây chúng ta sẽ thấy rằng là cái pháp thiền trí này để nói lên rằng khi chúng ta gặp được một cái vị gọi là minh sư hay là cái người mà hiểu đạo mà chỉ đường cho mình đi thì đó là một cái rất là may mắn, quý giá. Tiền bạc không thể mua được. Và chúng ta sẽ thấy rằng tiền bạc dù rằng là tiền triệu, tiền tỷ chỉ được một đời mà thôi. Và không chừng với cái tiền triệu, tiền tỷ đó làm cho người mình tham đắm và chấp thủ thì qua đời sau quả thật là cả một cái chuỗi khổ đau về sau. Cho nên trong cái câu kệ này nói rằng nếu như chúng ta gặp được một cái người trí là cái người hiểu đạo mà chỉ đường đi, chỉ cái phương pháp để mình hành trì thì quả thật đó là chỉ quý báu, đúng không? Rồi chúng ta qua câu kệ 37. Những người hay khuyên dạy ngăn người khác làm ác, được người hiền kính yêu, bị người ác không thích. Thì trong xã hội nó có cái hiện tượng này, khi chúng ta làm cái điều gì đó hiền thiện thì chắc chắn rằng những cái bậc mà có đạo đức họ sẽ tán thán, đồng viên và khuyến khích. Nhưng mà phần đông còn lại thì họ lại không thích. Và họ lại là không thích là những cái người mà ngăn cản họ. Trong này nói rằng những người hay khuyên dạy ngăn người khác làm ác. Thì những cái người mà hay đi nói những cái người khác đừng có làm điều ác thì được những cái người có lương tâm, có đạo đức thì khen, nhưng mà những cái người khác thì lại không thích. Đây là một cái tâm lý là nó xảy ra rằng là cho những cái người là phải nói rằng xảy ra trong xã hội. Có một cái câu chuyện này, có một cái vị hòa thượng đó, kể lại cái câu chuyện khi mà vị hòa thượng này vẫn còn là cư sĩ cũng sinh hoạt như quý vị thế này trong một cái hội chúng, trong một cái khuôn hội. Thì cái vị này á, một hôm vị này trước đó thì ăn mặc nhưng mà hôm đó rồi nét phá và vị đó là phát tâm một tháng ăn chay là hai lần. Thế rồi cái vị đó mới rằng cũng như trong này có những cái người lớn tuổi thì cái vị thanh niên trẻ tuổi đó mới nói: bạn ơi, con bữa nay một tháng ăn được hai lần chay. Thì mẹ cái vị kia là khen: mà anh như vậy là hay quá, tốt nha. Rồi sau một thời gian vài tháng thì cái vị thanh niên này nghĩa tăng lên, thay vì hai ngày là một tháng bây giờ lên bốn ngày, rồi lên một tuần, thế là rồi đến là mười ngày thì có như cũng được các cái vị trưởng đạo, các cái vị lớn tuổi là khen. Nhưng đến khi mà cái vị thanh niên này quyết định ăn chay suốt đời, thì khi mà cái vị thanh niên này mà nói như vậy, tuyên bố như vậy, thì mấy người kia họ không khen, họ không khen. Là vì sao vậy? Là vì sao vậy? Là vì hơn họ rồi. Vì hơn họ rồi. Cho nên chúng ta sẽ thấy rằng là cái việc tu hành không phải là một cái gì là cao siêu lắm đâu, mà nó là những cái đời thường trong cái sinh hoạt hàng ngày. Thế là chúng ta sẽ thấy rằng là đã đi đến chùa với nhau rồi, sinh hoạt trong một cái khu hội cùng chung một cái lý tưởng, phải là cái đích là giải thoát giác ngộ. Vậy mà thấy cái chàng thanh niên trẻ tuổi này là người đàn em mình, vậy mà bây giờ chẳng có mặt mình. Là cái gì thấy không? Là nó có một sự gắn tiền. Ngay là trong cái phần lớp đã đến chùa đó vẫn có những cái gắn tiền. Lẽ nhiên những cái gắn tiền này thì nhẹ nhàng, không phải như là những cái gắn tiền đưa đến những cái mà để làm như ở ngoài đời. Nhưng mà đã có những cái gắn, mà có những cái gắn tiền. Và chúng ta sẽ thấy rằng là không phải đời trong cái hàm cư sĩ mà trong hàm xuất gia thì cũng vậy. Trong hàm mà xuất gia cũng vậy. Thì trong cái điện là có nói những cái người mà chuyên giữ giới luật á, thì chơi với nhau thôi. Còn những cái người mà chuyên để thiền mình á, thì chơi với nhau. Những cái người có đi về thì họ chơi được với nhau, chứ họ không chơi mấy cái phân lực, họ không chơi mấy cái nhóm nó xã hội khác. Nó có cái sự phấn, có sự phân biệt, mặc dù rằng là không phải là cái gì là quá đáng. Thì có thể rằng trong cái quá trình tu hành nhiều khi nó có những cái rất là tỉ mỉ. Bởi vậy cho nên lần trước chúng ta học được cái 10 cái kiết sự, 10 cái kiết sự là gồm có là năm thường phần kiết sự, là gồm có thân kiến nghi giới cộng thủ tham dục và sân là năm cái kiết sự đầu tiên. Rồi năm cái kiết sự sau là gồm có sắc ái, vô sắc ái, màn trào cử bán và vô minh. Màn ở đây để nói đến là những cái gọi là những cái tôi, những cái ta mà tế nhiệm. Khi mà đã vào xuất gia tu rồi, nhưng mà tu đến một cái mức độ nào rồi, thì có những người là phát ngôn rằng ta đi đạt chứng, ta đạt chứng một. Thì nổi cái phát ngôn được không? Để nói đến rằng là cái người này chưa đạt tới cái mức rằng là rốt ráo đó. Cho nên ở đây chúng ta sẽ thấy rằng rằng là cái người còn cái người mà đi chặt phá thì coi như là chắc chắn rằng sẽ có những người thương yêu hay là kính mến, nhưng mà bên cạnh đó cũng sẽ có những cái người là nóng thật. Xã hội là vậy. Đây là nói đến một cái hiện tượng là trong xã hội nó có những cái người này và những cái người kia. Bởi vậy cho nên chúng ta phải là biết để mà mình chọn được cái con đường đi để thế nào mà cho được là tốt, đúng đắn và rốt ráo. Chúng ta qua câu kệ 78: chở thân bể bàn á, chở thân kẻ tiểu nhân, hãy thân người bạn lành, hãy thân bậc thường nhân. Thì trong cái phẩm này thì Đức Phật cũng là nhắc nhở khi chúng ta chưa đủ năng lực để mà giáo hóa người xấu hay là thì chúng ta nên tránh xa những cái người như những cái người ác, những cái người tiểu nhân. Và ngược lại, chúng ta nên tiếp cận với những cái đạo hữu, những cái người có đạo đức. Và cũng giống như cái câu ca dao tục ngữ của Việt Nam ta là gần mực thì đen, gần mè là cái sáng. Khi chúng ta chưa đủ sức giáo hóa người xấu thì chúng ta nên tránh họ. Rồi có kể 79: thảo thị đen an lạc với tâm tư phần tình, mười trí thường hoan thị với pháp bậc thánh thuyết. Thì như vậy chúng ta thấy rằng là người trí khác với người ngu. Người ngu là do những việc làm sai trái của họ, cho nên là cuộc đời của họ luôn gắn liền với khổ đau. Ngược lại cái người trí thì họ luôn là hoan thị. Người trí luôn là hoan thị. Cái người mà tu theo đạo Phật mà đúng đắn á, là càng tu á, thì cái tâm mình nó càng nhẹ nhàng là hoan hỷ. Càng tu là càng nhẹ nhàng hoan hỷ. Đó là chính là cái thước đo để mình xem tự mình đi đúng đường hay là không. Mình tu mà cảm thấy rằng là càng ngày càng nặng nề, cau có, khó khăn thì đó là coi như các chuyện. Nhưng mà tu càng ngày với người mình càng nhẹ nhàng, hoan hỷ, vui vẻ thì nó là quý vị ở đây đa số học kinh Phật Hoa. Thì lần trước chúng ta thấy rằng trong kinh Phật Hoa phẩm 18 và phẩm 18 chủ đề đó là tùy thị công đức. Trong phẩm 18 đó nói rằng nếu như một người nghe kinh Phật Hoa hoan hỷ, xong rồi cái người đó về nói lại kinh Phật Hoa cho người thứ hai, nói lại cho người thứ ba, rồi người thứ ba nói lại cho người thứ tư nói lại cho người thứ năm, mà nói lại liên tục về cái đến người thứ năm, người 50, mà người thứ 50 tùy hỷ á, thế này, đó, thì cái người thứ 50 đó công đức là gấp trăm ngàn lần người mà đi cúng dường, cúng dường cho là mình cho sáu đường trong nghề dùng giới, đó là cũng dường cho là trời, người này, Atula này, địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh, nghĩa là cũng dường làm cho sáu cái thế giới này. Thì cái người mà bố thí cũng dường cho sáu cái thế giới này công đức không bằng 100,000 của cái người tùy thị kinh pháp, kinh Pháp Hoa. Cái người mà tùy nghị thứ 50 của kinh Pháp Hoa đấy là mà còn gấp cả 100,000 lần cái người mà đi bộ thị cũng dường đấy là cho trời người Atula địa ngục ngạ quỷ súc sinh, cũng như là cái người đầu mà đầu tiên. Thì cái này á, để nói đến là cái gì, tại vì sao mà cái tùy nghị kinh Pháp Hoa mà công đức nhiều như vậy. Cái vấn đề đây để nói đến rằng khi mà tùy, tại vì kinh Pháp Hoa là cái chân lý, nói đến Pháp Hoa là nói đến chân lý, nói đến giác ngộ là giải thoát, không còn khổ đau. Nói đến giác hoa là nói đến cái Phật tánh, nói đến Pháp Hoa là nói đến cái sự rốt ráo, chân lý, và có thể nói đó là cực lạc hay là niết bàn. Pháp Hoa đồng nghĩa. Mà khi tùy thì kinh Pháp Hoa có nghĩa rằng vì đó đã chọn lựa cái con đường đi tới niết bàn mà giải thoát, như vậy là đi đúng hướng. Còn cái con người mà đi bổ thí cho người này người kia là vậy, thì nhiều khi là những người đó có cái quả báo là thụ động. Những cái người họ đi bố thí làm cái việc từ thiện như vậy mà họ nếu như họ không có đi đúng đường, cũng như là lần trước chúng ta nói là trong cái bố thí ba lần mật là không thể có người cho, không thể vật cho, không thể người được cho, ba lần mật là rốt ráo toàn diện đó. Và cái ba lần mật nó nói đến là đi đúng hướng, cũng giống như trong kinh Phật Hoa nói rằng cái người mà tùy nghĩ cái Phật Hoa là người đó đi công đức là vô lượng, là vô biên. Đi tại vì đi đúng, đi đúng đó, thì ở đây cũng nói như vậy. Đây cũng nói lên cái tinh thần là hoan hỷ đó. Thì trong kinh Phật Hoa nói rằng những người mà đi là cũng dường nhiều như vậy mà nếu như mà họ không đi đúng hướng thì sự cúng dường đó chỉ có cái quả báo thuộc lầu đã được sinh vào cảnh giới của chư thiên mà thôi. Quả báo là thuộc lầu. Cũng như là cái ông vua Lương Võ Đế bên Trung Quốc, ông ta là cúng dường rất nhiều nhưng mà ông ta chưa có đúng hướng, cho nên ông ta mới phân vân không biết mình cũng dường như vậy là cái quả báo nhiều hay là ít như vậy chưa. Bởi vậy cho nên ngài Đạt Ma, ngài mới nhắc nhở, ngài nói rằng là cái công đức của công của ông không có đủ chi hết, và để cảnh báo rằng là trong vấn đề tu tập thì mình cần phải đi chọn cái con đường là đúng đắn. Đó, thì ở đây vậy, ở đây thì cái người trí thường hoan hỷ với pháp bậc thánh thuyết. Người trí rằng là khi mà họ đi theo đúng hướng rồi, đi theo con đường chánh pháp thì có người của họ luôn luôn là hoan hỷ. Vì sao vậy? Vì khi mà đi đúng hướng á là cái ngã càng ngày càng thời nhỏ, có cái ngã càng ngày càng nhỏ. Và trong cái pháp tu của họ rằng là họ không có bị họ không có bị chi phối vì họ quán cái nguyện, vì họ quán vô ngã, họ quán vô ngã. Có người mình sợ gì khổ là tại vì có cái ngã, ai khen tôi thì tôi vui, ai chê tôi thì là tôi buồn. Thế này người đời là như vậy, đó là cái biểu hiện của cái ngã. Tôi mà càng sân nhiều, càng tham nhiều thì cái ngã càng lớn. Thế này nhưng mà khi mình tiếp cận được với nhà chùa rồi á thì mình thấy rằng cái đó là cái ảo, ngã là một cái ảo. Vì vậy cho nên chúng ta là tập pháp tu để nó giảm dần đi. Bởi vậy cho nên là gì, khi mà mình vào chùa rồi á thì cái sự tham hay là sân á càng ngày càng nhỏ. Trước đây mình chưa đi chùa ai mà là xấu mình là mình thích là 10, bây giờ mình đi chùa rồi mình biết rằng có ảo, rồi có người thiền về tóm lại, rồi có là nghe giảng, cho nên là khi mà rời khỏi chùa mà ai nói tức có còn lại 8 thôi, trước đây là 10, bây giờ còn lại là 8 thôi. Rồi với thời gian tu tập thì 8 rồi nó sẽ còn lại 6, còn lại 1. Và vì vậy cho nên chúng ta sẽ đo chính cái phản ứng tâm lý của mình để xét được cái mức độ thành công hay là kết quả của cái pháp tu mình như thế nào. Sau một thời gian mình về mình thử là lần trước là ai mà sợ mình rất nhiều sợ mất ăn mất ngủ, nhưng mà lần này mình khoan quá thôi. Và lần này ai mà sợ mình có thể khoan quá thôi, nhưng một cái cơn gió khoan quá thì như vậy mình thấy rằng công phu đã công phu là có tăng trưởng. Công phu có tăng trưởng, đó là cái thứ đó đấy. Rồi quý vị, đạo Phật mới đức Phật nói rằng pháp của tác giả là thiệt thực thiệt tài, đến để mà thấy, để mà chứng nghiệm, không phải đến để mà tin. Chúng khuyết tật tiến bộ. Những lời ta giảng là để mà thấy, để mà chứng nghiệm, để mà nể, chứ không phải để mà tin. Và khi ngài nói như vậy, tất nhiên là nghĩa công nghiệp đó sao? Nghĩa là khi mình hành trì là mình cảm thấy có kết quả, nghĩa là mình nếm được cái hương vị giải thoát. Và thế con người mình ngày càng nhẹ nhàng thanh thoát, mình không bị hay là ít bị chi phối bởi những tiền của thế gian, liên hệ đến tiền bạc, liên hệ đến sắc đẹp, liên hệ đến danh vọng địa vị vân vân. Trước đây nghe nói đến một xoan mình ham lắm, nhưng mà bây giờ nghe nói đến một xoan mình cảm thấy bình thường. Đó là đó là có sự kỳ biệt, đó là có sự kỳ biệt. Cho nên là chúng ta học pháp chúng ta để chúng ta ứng dụng vào trong cuộc đời, ứng dụng vào trong cái đời sống hàng ngày. Cho nên ở đây chúng ta sẽ thấy rằng người trí là những người luôn hoán và hoán thiện và vui vẻ. Và trong cái pháp tu của nhà Phật thì cũng có một cái pháp tu nữa là gọi là từ bi thị là thị xã. Từ là lòng, là thương người, xem tất cả là chúng sinh là như người bạn. Còn bi là thương xót, là mình giúp đỡ. Thị là niềm vui, niềm vui bởi sự thành công của người khác. Cái này là hơi khó cho một số người đấy. Đấy là thấy người kia đã có người cảm thấy vượt bỏ rồi. Mình đây là đây, đi đâu ai khen mình mà thấy có người đẹp hơn rồi bắt đầu là vượt bỏ rồi. Mình đây là giàu, hôm nay mình có đi chạy xe là đời 2010, nhưng mà cỡ vài tháng sau có người đi xe đời 2011 và thấy vượt bỏ rồi. Thì đây là chuyện của thời gian, của con người, là nó có cái sự không có một quan hệ là về sự thành công của người khác. Thì cái từ bi thị xã thì cái thiện đây là có nghĩa như vậy. Thiện đây là có nghĩa là mình vui với niềm vui của người, của người khác. Chẳng hạn như mình thấy người ta đẹp là mình vui, mình vui giống như mình nhọc vào vai của những người đó. Mình thấy người đó giàu trúng số thì mình cũng nhọc vô vai của người đó, không có chú gắn cái gì. Cái thị là như vậy. Rồi xả, xả tất nhiên không có bao nhiêu chốc mà chốc thù. Ai khen mình thì cũng vẫn vậy, ai chê mình thì cũng vẫn vậy. Mình thấy cái hộp xoan 100 ly cũng vẫn thì cũng vậy. Mà không thể còn hạt xoan nào 100 ly ăn được gì. Không có đấy không? Như vậy thầy đi vào đây chơi. Như vậy thầy là có như thầy không biết chi về hộp xoan này. Như vậy thầy này không biết chi về hộp xoan. Đó. Mà mình thấy cái cục đá cũng vẫn được vậy. Là một cái trạng thái tâm tự tại như vậy là đó là sạch đó. Đó là sạch đó thưa quý vị. Rồi chúng ta thường dùng kinh hàng ngày hả? Quả tự tại Bồ Tát hành thâm bản nhã ba la mật đa. Thời quả diễn một lần hả? Sắc thức thì không thức thì sắc, họ trở thành thức diệt cũng như là như thế. Thì chúng ta thấy rằng quả tự tại Bồ Tát tự tại nhé. Đây là quả Bồ Tát Quan Thế Âm. Tại sao ngài tự tại? Đấy là tự tại đấy để chỉ cho một cái trạng thái tâm thanh tịnh, an nhiên, không có dao động. Đấy là không có dao động. Tự tại là như vậy. Vì sao ngài tự tại? Tại vì ngài có sắc tức thì không tức thì sắc thọ tưởng hành thức cũng như vậy. Đấy là sắc tức thì không có nghĩa là gì? Là cái thể xác này á. Là gì? Là không. Không đây là không phải không có, mà cái chữ không đây có nghĩa là duyên, là duyên sinh. Thân thể này là do duyên, là duyên sinh. Và chuyện do duyên sinh cho nên người có cái thân. Cho nên chúng ta phải hiểu cái không này nhé. Khi quý vị thường kinh là đọc nhạc không kinh đấy, quán từ tài mô tả với mình hả? Sắc tức thì không. Thì cái chữ không này chính là nhất sinh. Sắc là chỉ cho cái thân sắc này. thân xác này là do duyên sinh mà có. Đấy là rõ ràng rằng là có thể rằng thân xác này là do phổi gan thận vân vân kết hợp lại. Và rõ ràng rằng chúng ta hàng ngày là phải nhìn tiếp thở không khí, không khí kỳ nó nằm ở đâu, nằm ở bên ngoài, nó phải đấy à? Đó. Do duyên sinh, tất nhiên là đó. Và chúng ta hàng ngày phải ăn uống, phải ăn cơm vân vân, thì cơm rồi tại cái đầu tư đống cũng từ bên ngoài. Rõ ràng rằng cái sự hiện diện cái thể xác này là một cái tập hợp, là một sự duyên và duyên sinh. Khi đủ duyên thì nó tồn tại, và khi hết duyên thì nó tan ra. Và cái thọ và cái cảm xúc của con người cũng vậy. Thọ đây là chỉ cái cảm xúc vui buồn, không vui không buồn. Thì cái cảm giác hay là cảm xúc của con người cũng do duyên sinh. Thế là ai khen mình kể tự nhiên mình vui. Thì cái vui đó là do duyên sinh. Thế là mà nếu như họ không khen mình thì mình có vui không? Không. Thì như vậy những cái cảm xúc cũng do duyên sinh. Và cái tưởng là cái biệt là cũng vậy. Còn cái biệt cũng do duyên sinh. Chẳng hạn như chúng ta nhìn cái kiến này, mình biết đây là kiến. Là vì sao mà mình biết? Tại vì mắt tiếp xúc với cái kiến, cộng thêm cái ký ức của mình nữa, mình biết đây là kiến. Cũng do duyên sinh. Hành là chỉ cho cái tạc ý. Mình quyết định hôm nay mình đi nghe pháp, mình quyết định ngày mai là đi làm, quyết định bữa kia là đi picnic. Những cái tạc ý như vậy là hành. Còn thức là chỉ cho cái biết, thức là chỉ cho cái là căn tiếp xúc với trần cho ra cái thức là cái biết đầu tiên. Chẳng hạn như là mắt tiếp xúc với cái này thì cái giây phút đầu tiên là mình chỉ biết rằng trước mắt mình có một sự vật. Nhưng mà qua tích tắc sau, qua vài giây sau thì mình mới biết đây là cái kiến. Đó là cái hành á, thì nó có còn thêm một số ký ức và giúp cho mình nhận biết đây là và nhận biết đây là cái kiến. Còn thức là cái biết đầu tiên chưa có rõ nét. Tai thì mình nghe cái tiếng ô gì là ở ngoài đường đó. Đó thì cái giây phút đầu tiên là thức là cái biết có tiếng ô. Nhưng khi mình lắng tai nghe kỹ, thì đó là cái cây rớt xuống, là ví dụ vậy. Thì khi biết cái cây rớt xuống đó là cái biết, nó cộng thêm một số những cái ký ức nằm ở trong tiềm thức hay là ám lại giác thức. Đó. Thì như vậy là ngài Bồ Tát Quan Trong ngài quản cái thân thể của mình, thể xác và tinh thần là đều do duyên sinh. Bởi vậy cho nên nhìn ngài an nhiên tự tại, nó có đó rồi, mất đó, mắt kia mình buồn kia cái nỗi khổ, mắt kia mình vui gì mà rồi chúng ta biết rằng những cái vui thái của, những cái buồn thái của đều gây ra hậu quả. Có nhiều người vui quá, vui quá nhạc nhạc tưng tưng đứt máu chết, lấy băng rong chết lên, đấy là ở trúng số độc đắc, mừng quá, nhảy quá rồi đi luôn, rồi có những cái giận, tôi cũng tội lắm, ở bên nhà tôi có biết một cái thật sự đó, cũng lớn tuổi rồi. Mà con cái rất cưng bà này, rất cưng là bà mẹ này, bà đòi gì cũng là được đấy. Nhưng mà bà này có cái tật rằng là bà hay là nổi giận, bà hay là nổi nóng. Thì hôm đó con cái nó có một cái chuyện gì đó, bà nổi nóng. Mà khi bà nóng lên thì con sau đó là bà đi luôn. Còn cái gì thì khi mà bứt lên á là nó đứt được lắm. Mà việc áp lên đức Phật nào đã đi luôn. Cho nên cái vui của hay là cái buồn của đều niệm nữa thì một năm. Còn trong đạo Phật mình á, thì chỉ cho mình, Đức Phật chỉ cho một cái con đường là tự tàn, đoạn đường là muốn và muốn xả. Thằng này nếu tập như vậy, mình quản cái thân thể của mình là da thịt, rồi đến là tất cả thân thể, rồi đến tinh thần, tình cảm, người cảm xúc gì, tất cả đều là duyên, là duyên sinh. Để mình biết được, để mà gì, để mình đừng vui thái quá, cũng đừng buồn thái quá, và mình giữ một cái thái độ gọi là trung đạo, an nhiên tự được quá. Rồi chúng ta qua câu kệ 80. Người tìm thủy nhận nước, kẻ làm tên nắm tên, người thờ mọc uống gỗ, bậc kỹ nhiệt tự thân. Rồi trong cái bài kệ này, Đức Phật nhắc nhở cho chúng ta muốn trở nên người tốt thì mình phải tu, phải tu tập, là phải nhiệt tự thân. Nhiệt tự thân đây thì bác có thể nói rằng là tiếp tục là biết vừa đúng đấy mà tiếp tục là biết đủ. Con người mình nói chung á là phải nói rằng là như Đức Phật nói, thế giới này bị đốt cháy bởi khát khao, bởi tham ái. Thế giới này là bị đốt cháy bởi khát khao và tham ái. Ngài có dẫn chứng một cái câu chuyện của một ông vua như lần trước kể thì mình nghe được, 80 tuổi là già lù khù sắp sửa xuống lộ rồi. Và mình nghe qua đại thần tâu rằng là cái xứ đó có nhiều gia súc ngựa châu bao lắm, ta cảm thấy là tuyệt đáng này. Và khi mà nói rằng không những có gia súc ngựa mà nói rằng là có nhiều thiếu nữ đẹp, nhiều đàn bà đẹp, là tự nhiên là có nhiều đứng thẳng người lại luôn đấy. Mà khi nhìn thấy đấy là 80 tuổi lù hù rồi, mà khi nghe nói đến mấy cái đó là tự nhiên thấy như là trẻ lại, nhưng mà trẻ lại chứ được nữa, phải không? 80 tuổi sắp sửa xuống lộ rồi đó. Thì cái bài đệ gì Đức Phật kể ra cái câu chuyện này để thấy rằng cái thế giới này đang là bị đốt cháy bởi bất tham dục thế này. Và vì vậy cho nên là trong kệ này, trong cái bài kệ này, Đức Phật nói giống như cái người mà làm tên thì cái tên nó thường là cong, thì bây giờ phải cũng là cho nó thẳng. Rồi cái người làm nông, nước nó chảy là lung tung thì bây giờ phải đắp, phải đắp mương, làm đắp bờ để dẫn nước đi theo, để đi vào ruộng để có lợi ích. Thì cũng vậy, cái thân của con người, một người chúng ta rằng là lúc đây chúng ta chưa gặp Phật pháp, cho nên chúng ta còn tham đủ thứ đấy nè. Thì bây giờ biết Phật pháp rồi, chúng ta phải biết gì, phải kiềm chế từ thân. Tất nhiên đây chỉ nói rằng là phải tiếp tục, mà tiếp tục biết vừa vừa đủ. Thì cũng giống như một cái con người mà lên dây đàn, mà nếu như mà để cho dây đàn mà nó vui quá thì gãy không ra, không ra tỉ. Mà lên căng quá thì cũng gãy không ra, không đáp kể thế này đó. Thì trong cái việc tu là cũng vậy, việc tu kể tu mà để như ai một cái nôn nóng đang máu thành thật là càng lâu. Mình tu hành mà mình cứ nôn nóng đang máu mình nói là mình nóng sợ mình sẽ thành thật mà ra những cái thời hạn như vậy có chừng nữa. Tại vì chúng ta biết rằng là nó phải để cho làm một công gọi là nhầm vần. Tất nhiên để có sự vật nó nếu đúng với cái trình độ hoàn cảnh của mình. Miệng mà mình có tu, miệng mà mình có điều chỉnh, có đi đến chùa, có nghe pháp là tốt rồi. Nhưng cái điều cách tự nhiên về nó, rồi kết quả đến khi nào mình cũng may. Chứ đừng có nốt nóng, thế này. Đó. Cũng giống như là đó, lên gia đàn, lên cắn quả cục không. Không đáp tiếng mà vui quá, nghĩa là chạy mạng quá, biến nhạc quá thì cũng không có kết quả. Cho nên mình đi vừa phải. Cho nên rằng là trong cái này là cái người chỉ là cái người phải có sự điều chỉnh. Điều chỉnh là từ thân, nhiếp phục lại. Đó. Bớt đi cái sự tham sân si. Câu 81. như đã tạm kiên cố, không gió nào lay động thuộc về giữa hai trên, người chỉ không dao động. À, như vậy câu này là nói rõ thế. Cái người trí là họ có một cái, là họ có một cái tâm, có một cái tinh thần là bất động, không lay chuyển, à, không lay chuyển. À, và trong này Đức Phật dùng một cái ngài như một cái, như là như một cái là tảng núi bất động, gió dù có thổi kiểu nào thì tảng núi đó cũng vẫn là bất động. À, thì cái tâm của con người tu là cũng vậy. À, tâm của cái con người tu vậy, mình phải đi theo cái con đường đúng đạo thì mới bất động. À, chứ còn mà mình nghe người ta khen kệ là mình vui, người ta chê kệ là mình buồn, là như vậy gọi là giáo. À, mình mà lọt vào trong hai cái thái cực là mình giáo động. Thì những người còn những người chỉ là người đi con đường đúng đạo là siêu việt lên hai cái thái cực, siêu việt lên hai cái thái cực. Mà muốn siêu việt lên hai cái thái cực đó thì phải diệt những cái vọng tưởng. À, phải diệt những cái vọng tưởng, vì còn vọng tưởng là còn nghiêng về bên này hoặc nghiêng về bên kia. Vì điều biết rằng kẻ còn bị vọng tưởng nên dễ sợ lắm. Còn cái vọng tưởng ai ngồi thiền đã rồi mình thấy, khi mình ngồi thiền thì mình thấy rằng ô, trong đầu hiện ra đủ thứ chuyện, hiện ra nhiều cái suy nghĩ, nhiều cái lo toan, nhiều cái cảm xúc. Nhưng mà rồi mình thấy những cái lo toan, những cái cảm xúc đó giống như những cái làn sóng. Làn sóng này nó kể tiếp làn sóng kia, hiện ra rồi mất, rồi hiện ra rồi mất, hiện ra rồi rồi mất. Và chúng sinh bị những cái vòng tưởng đó điều khiển và chi phối, bị những điều khiển và chi phối. Mà mình không biết, mình hoàn toàn không biết. Và giống như chúng tôi lần trước vậy, lần đầu tiên xa Huế, cả cuộc đời sinh ra ở đằng đây ở Huế không đi đâu hết, đùng cái bay vô Sài Gòn, bay vô Sài Gòn rồi thì nhớ nhà ở thì nhớ thân ngồi Sài Gòn mà tống ở, tống ở Huế thì thân ngồi Sài Gòn, nhưng mà cái vòng tưởng thành tưởng nghĩ đến Huế, nghĩ đến người này, nghĩ đến người kia, nghĩ đến là những câu chuyện này, nghĩ đến những câu chuyện khác, thế nó là vòng tưởng. Và chính vòng tưởng này làm cho người mình gì buồn, rất là buồn nhớ. Nhưng mà quả thật rằng nó là gì? Nó là cái ảo, ảo tưởng, ảo giác. Mà mình không biết, mình bị nó chi phối mà mình biết. Cho đến khi mà mình có người chỉ thì mình mới biết. Đó. Bởi vậy cho nên gì? Khi mà có người chỉ thì mình bắt đầu dừng, dừng lại. Giống như Đức Phật nói là quả cử không trí, không biết tiền thôi thì tiền mà đã quá rồi đừng có trí tiền nữa, thấy không? Đó. Đức Phật dạy như vậy thì lúc đó là mình mới biết để mình dừng, dừng lại. Mỗi lần bắt đầu khởi thì kể ra phải có chánh niệm, dừng lại, đừng có nghĩ nữa. Vì sao? Vì càng nghĩ thì là cái gì biết là khi mình buồn nhớ là cái gì biết là nhiều tiếng nặng, biết tưởng là ngực nặng xuống. Đó. Và mình thấy rằng ở đó mình bị những cái ảo giác đó chi phối. Và đó một cách nó khác gọi là ma. Ma là những cái ảo chi phối mình mà mình biết. Bởi vậy cho nên rằng là mình học pháp để mình phải thấy được cái gì này. Và chúng ta sẽ thấy rằng trong kinh Phật Hoa, cái học đầu tiên là đề cập đến cái bất động giữa khen và chê. Mình thấy trong kinh Phật đầu tiên của kinh Phật Hoa là Đức Phật ngồi thiền, thân tâm bất động, và từ giữa chẳng lúc mà ngài phóng ra một luồng hào quang về phương đông. Như vậy mình thấy rằng là giữa chẳng may là tất nhiên là giữa bên phải và bên trái là hai thái cực, thì trí tuệ không đi bên này hoặc bên kia, trí tuệ đi theo con đường đúng đạo. và những con đường trúng đạo này mới là làm cho con người bất động, không có bị dao động. Tại vì mình thấy được cái ảo. Câu kệ 82: như nguồn nước xấu thẳm trong sạn không khỏe đục, cuộc về nghe chánh pháp người chỉ vượt bình lạc. Cái này là để chỉ cho cái kết quả của kết quả của cái người mà công chủ người trí. Trong này Đức Phật mô tả như hồ nước sâu thẳm trống sạn không phải đục, cục về ngã chánh pháp người trí vượt bình lạc. Đức Phật dùng một cái hình ảnh trong một cái bài kinh khảo của Đức Phật là nói rõ, khi một cái vị tu tập chỉnh á la hán rồi á, nghĩa tất cả các dục lầu, hữu lầu, vô minh lầu đã được đoạn tận rồi á, thì tâm của người đó giống như một cái hồ nước trong veo, như một hồ nước trong veo. Người đứng ở cái bờ thấy rằng đây là con cá, đây là những con vật khác, hồng nạ vân vân. Trong cái hồ nước, Đức Phật dùng một cái hình ảnh là trong một cái hồ nước thật là trong veo, mà người cái bờ nhìn thấy rõ những cái sự vật ở dưới, ở dưới nước. Để chỉ cho bóng dáng, để chỉ cho cái bóng dáng thôi. Và cái người đó biết rằng mình biết rằng đây là cái con cá, đây là con cua, vân vân. Thì đó chỉ cho tuệ giảng quá. Trong bài kinh khác còn nói rõ như vậy. Thì ở đây thì chúng ta ngầm hiểu rằng trong cái câu kệ này cũng nói lên cái người trí thì sẽ hưởng được cái sự bình lạc, là cái gì, hưởng được cái sự giải thoát, không còn bị mê mờ. Cái hồ nước trong veo để nói đến rằng không còn bị cái mê mờ, không còn bị những cái vật đục của những cái lậu hoặc tham sân si chi phối. Thì ở đây chúng ta cũng có thể dùng một cái hình ảnh tương tự, cũng giống như rằng là khi mà mưa thì bầu trời đen tối là do mây, đó là chen. Nhưng mà khi mây mưa mà hết rồi á thì nhìn trời quang là cũng vậy. Là cái người trí á hưởng được tình lạc, đây là để nói đến rằng cái tâm của cái người hiền trí là họ không còn bị che đậy hay là bị chi phối bởi tham sân si nữa. Mà chúng ta thường hay nghe nói là khi mà nổi nóng rồi thì bị si chi chi phối lầu hoặc, thì trong nhà Phật có nói nhiều nhưng mà tóm lại là tham sân si. Tham bắt đầu là tham không được thì mới sân, tham không được thì mới sân. Và tham và sân thì tại vì sao tham và sân có mặt? Tại vì si bị che mờ không thể làm sự vật là vô thường khổ vô ngã, vì vậy cho nên khởi đến tham và hay là sân là si này. Thì những người trí họ tu tập, và họ là diệt được hay là xóa tan được cái mây mờ của tham sân si. Cho nên trong này Đức Phật dùng cái hình ảnh rằng cái hồn nước trong sáng, và để nói đây là cái người trí lúc này họ hưởng được cái sự tăng trưởng, tông giải thoát, tuệ giải thoát. Câu kệ 83: người hiền bỏ tất cả, người lành không bàn dục, dầu cảm thọ lạc khổ, bất trí không vui buồn. Thì cái này là cũng đã nhắc lại là cái người đặc biệt của cái người trí là họ không có liên hệ đến cái chuyện là tham dục. Vì như lần trước chúng ta biết rồi, tham dục chỉ dẫn tới khổ, khổ đau, được nghĩ như là một cái cuộc xương lóc thịt, được nghĩ như là một cái thịt mà những con chim cắn nhằn, được nghĩ như là một khổ tham hình, vân vân. tham dục thì dẫn tới khổ đau cho mình và cho người khác. Thì bởi vậy nên người trí họ thấy được cái nguy hiểm của tham dục, cho nên là họ né tránh. Và vì vậy cho nên rằng là bậc trí không có vui buồn, dầu cả họ lạc hay là khổ, bậc trí không có vui buồn. Thì như vậy chúng ta thấy rằng người trí họ có cảm xúc không? Có. Thế nào? Chẳng hạn như là chúng ta thấy rằng là Đức Phật trước khi mà chứng ngộ thì ngài cũng là một người bằng xương bằng thịt. Sau khi ngài chứng ngộ rồi thì ngài bằng xương bằng thịt hay là ngài bằng vàng trước vậy? Sau khi chứng ngộ rồi ngài là bằng xương bằng thịt hay là bằng vàng? Bằng xương bằng thịt. Đó, chúng ta phải biết như vậy. Nhưng mà trước khi chứng ngộ thì ta biết rằng còn nhóm với tất cả là phàm phu, là chúng ta chịu cái sự chi phối của những cái cảm thọ là vui buồn hoặc là trong này nói là lạc và khổ đó, thấy là chịu những cái. Và khi chúng ta là có một cái gì mà lạc khởi lên thì chúng ta vui, mà những cái gì khổ thọ mà khởi lên thì chúng ta buồn, là có phải vậy không? Đó, vô đây chúng tôi mới qua đây có mấy ngày, mấy ba tuần thôi mà thấy tới như là năm sáu cái đám rồi. Và mỗi lần như vậy thì ít nhiều chúng ta là buồn phải không? Buồn đúng không? Tại chúng ta là chưa phải là những cái người giải thoát, chúng ta đang kế cái con đường đi để giải thoát thôi. Cho nên ít nhiều khi một người thân ra đi thì chúng ta phải rơi nước mắt thế này. Nhưng mà chúng ta phải hiểu được rằng là chúng ta rơi nước mắt ít thôi, đừng rơi nhiều thế này. Đó. Thì những người trí là những người mà họ đã vượt lên được là cái hàng khu rồi, cho nên họ không còn bị chi phối bởi hai thái cực là lạc thọ hay là khổ thọ. Bởi vậy cho nên họ không buồn, họ cũng không vui. Thì cái cảm xúc này chúng ta phải rằng là ý thức được rằng là cái cảm xúc này mà không phải rằng là chúng ta nghĩ rằng cái người trí như vậy là họ không còn là cảm xúc đâu. Nếu như họ không còn cảm xúc nữa thì họ đâu có đi cứu người, khi họ đâu đi hỏa đồ để làm gì. Cái cộng người trí trong đạo Phật ấy, đây là tất nhiên là họ không chịu sự chi phối của những cái cảm xúc khổ hay là lạc. Và cái trạng thái tông của họ là phải nói là một cái trạng thái tông gọi là tông giải thoát. Và họ chứng đạt cái niết bàn này. Quý vị biết rằng niết bàn là cũng là một trạng thái lạc thọ, nhưng mà lạc thọ đặc biệt, một cái niềm vui đặc đặc biệt. Chúng ta đang nói về cái người trí là họ đang không chịu cái sự là chi phối bởi những cái cảm thọ như là người là thông thường. Người thông thường mình ta thường hay buồn và vui, nhưng mà người trí thì người ta có một thái độ khác, không buồn không vui. Và cái tông của họ đặt tới một cái trạng thái gọi là tông giải thoát, và họ cảm nhận được một cái hương vị đặc biệt, đó là niết bàn. Là niết bàn được xem như là một cái cảm thọ đặc biệt mà trong đó không còn những cái là buồn vui chi phối nữa. Cho nên là cái người trí trong đạo Phật không phải là một người đó là như băng giả, như là gỗ đá, mà là một cái người có một cái cảm xúc đặc biệt, đó là niết bàn lạc. Thì về sau này chúng ta thấy rằng trong kinh điển Đại Thừa, về sau này có đề cập đến thế giới cứng là cực lạc, thấy không? Còn cực lạc thì cực lạc đó là một tên gọi khác là của cái niết, còn niết bàn. Thì vào thời kỳ Đức Phật thì ngài thường diễn đạt kinh điển và dùng những cái ví dụ rất là đời thường, rất là thực, rất mà rất là thực tế trong cuộc sống. Chứ ngài có dùng những cái từ mà phải nói rằng là bóng bẩy là cao siêu. Rồi chúng ta qua câu kệ 84: không vì mình vì người, không cầu được có cái, không tài sản quốc độ, không cầu mình thành tựu với việc làm thiết pháp, vì ấy thật tìm giới có trí tuệ đúng pháp. Đó, như vậy rằng là cái người trí á, là người ta có trong cái việc làm của họ nó có một số những cái là hành động là phải nói rằng là kiềm chế. Đó, tất cả chúng ta là làm là tại vì chúng ta làm việc trong xã hội thì thường vì cái động cơ thường là vì những cái động cơ là vì kiếm sống, cho nên chúng ta phải như vậy là như kia. Nhưng mà trong chỗ về những người trí thì họ có ở đây đặt đặc biệt là những cái vị tỳ kheo, là coi như là họ có một cái lối sống là đặc biệt. Thì đối với Đức Phật á, thì ngài phân biệt trong hàng đệ tử của ngài có hai hàng: hàng tài gia và hàng xuất gia. Hàng tài gia thì cần phải là kiếm sống để còn nuôi sống gia đình. Còn hàng xuất gia thì còn một lối sống đặc biệt, trong đó tất cả thời gian tập trung cho vấn đề là tu hành. Và giữa hai cái hàng người này có cái mối quan hệ đặc biệt. Đức Phật nói tài gia thì phải có cái nhiệm vụ hỗ trợ tự sự cũng nhường cho chư tăng. Ngược lại chư tăng phải có trách nhiệm, đó là phải là hướng dẫn lại Phật pháp cho Phật tử. Hai cái người này phải có quan hệ mật thiết. Và khi mà Đức Phật nói đối với hàng tài gia là cư sĩ thì Đức Phật có dạy rằng là các cái vị cư sĩ là phải làm ăn cho thật nhỏ nha. Để làm gì? Để có lợi nhuận. Và nhưng mà cái lợi nhuận đó thì phải được sử dụng cho nó đúng pháp, nghĩa là phải chia cái lợi nhuận đó ra 1/4 để mà ăn uống cho có sức khỏe, 1/4 kế tiếp là đọc vào tiền vốn để làm cho tiền vốn mình tăng lên, doanh nghiệp mình là phát triển. Rồi 1/4 nữa là để đi giúp đỡ bà con họ hàng hoặc là đồng bào bị thiên tai lụt lụt đó, cứu trợ. Rồi và 1/4 cuối cùng là làm gì thưa quý vị? Đi cúng chùa. Cúng chùa tất nhiên là lo về đời sống, về tâm linh này đó, lên tới chùa để làm quen, để tiếp cận, rồi học hỏi là do những vị tăng ni là truyền đạt lại đó, để ta là vun đắp về đời sống tâm linh đó. Thì đối với hàng tài gia Đức Phật khuyến là phải như vậy, nhưng mà đối với hàng xuất gia thì khác, không chạy theo những cái tư lợi như ở ngoài thế gian. Cho nên ở đây chúng ta sẽ thấy rằng là không vì mình là vì người, không cầu được có cái, không tài sản quốc độ, không cầu mình thành tựu với việc làm phí pháp. Mình có thể rằng khi nó không vì mình vì người á, ở đây đấy là tất nhiên là để nói lên là những cái lời mình và lời người. Vì lời mình cho nên là nhiều khi là mình phải nói này nói kia, rồi vì là lời của ai đó là mình phải đi. Tất nhiên là những cái chuyện của thế gian thì mình không có đúng. Và trong này cái vị xuất gia như vậy, không có cầu có cái, rồi không cần tài sản quốc độ, không cầu mình thành tựu những cái việc làm mà phi pháp, vì tất cả những cái việc này là của hàng tài gia, cho nên mình không có đúng. Vì ấy thật trì giới có trí tuệ đúng pháp. Cho nên là cũng như trong kinh là Pháp Hoa, chúng ta sẽ thấy rằng là trong chỗ Pháp an lạc hành đó, Đức Phật nói rằng là mình không có là tham gia là chính trị vân vân. Như vậy là đây gọi là cái phần gọi là trí. Câu kệ 85: ít người giữa nhân loại đến được bờ bên kia, còn số người còn lại xuôi ngược chạy bờ này. Thì cái câu kệ này nói cho chúng ta biết rằng cái người đến được bờ bên kia là chỉ cho người đã giải thoát, giác ngộ. Còn cái bờ bên này là chỉ cho cái cuộc đời này, thế gian này. Đó. Thì câu kệ này để nói cho chúng ta biết rằng cái người mà đến được bờ bên kia nhiều hay là ít, thưa quý vị? Người đến bờ bên kia rất là ít. Mà người còn lại bờ bên này thật là thật là nhiều. Để nói đến đây là một cái hiện tượng trong xã hội loài người. Xưa cũng như xưa cũng là như này. Để nói đến một cái để nói đến rằng nó một cái hiện tượng là cái con đường mà đi để giải thoát giác ngộ, thì đây là cái con đường mà phải nói là khó, còn khó khăn. Đó. Thì cũng giống như Đức Phật nói rằng sinh ra làm người là khó, làm người rồi mà gặp Phật pháp là khó hơn, gặp Phật pháp rồi mà hiểu Phật pháp là còn khó hơn nữa, hiểu Phật pháp mà chứng ngộ càng khó hơn. Để nói đến cái sự khi mà nói là khó hơn như vậy, để nói đến cái sự quý giá, nói đến cái sự quý báu, và nói lên là cái sự nỗ lực mà một người chúng ta cần phải thực hiện, cần phải thực hiện. Mới là sáng nay chúng tôi có gặp một Phật tử, vì này nói là thầy ơi, mà thầy nói là nhiệt tống có thể nhiệt tống được, không khó quá, nhiệt tống khó quá đi, ngồi gần tôi mình nhắm mắt lại kia thấy cái chuyện nó hiện ra, thế này đục cái chuyện nó hiện ra bắt đầu thì làm cái gì cũng khó chứ đâu có phải là nghề tu này khó hả? Mình học hành gì là nghĩa là khởi sự đầu nan, thế là làm cái việc gì bắt đầu nó cũng khó. Nhưng mà cái quan trọng rằng là có đi thì có đi thì có tới, thế là đó. Thì trong này mặt Đức Phật cũng có cảnh báo rằng cái người mà đi đến bờ bên kia là ít. Thì như vậy để nói rằng cái việc tu tập là cái chuyện là chuyện khó, nhưng mà không phải không thực hiện được. Nhưng mà để nói lên rằng là đi theo cái con đường này thì mình phải nỗ lực nhiều, phải nỗ lực nhiều. Thì trong vấn đề mà chọn pháp môn tu vậy, thì chúng ta là ban đầu thì nó suy nghĩ nhiều cái lo nghĩ là nó hiện ra, nhưng mà mình cứ kiên trì, mình cứ ngồi thiền, rồi mình cứ tụng kinh niệm Phật, rồi để nghiên cứu kinh sách, thì từ từ gì giảm đó. Thế này tài không là tài, biết sao? Vì mỗi lần mà nó hiện ra thì nó có ảo mà mắt chứ, mà mình phải bận tâm, thế là mắc cỡ quá mình mất. Cái gì nó hiện ra ảo, thế là mình mất. Cứ như vậy, vì mình biết rằng là trong bọn não mình nó có một cái thói quen mới là như sao, một thói quen mới là như sao, và cái đó từ cái ý thức, từ một cái hoạt động ý thức do mình là mình chủ động là mình tại ý như vậy, thì cái việc biết sao từ cái ý thức đó nó tác động xuống cái tiềm thức này, nó cũng giống như là một cái mà một cái hồ nước, thì ở đấy mình có khuấy động đó. Mình có khuấy động thì ít nhiều là cũng sẽ biết xuống ở mở cái dưới, cũng giống như trong một cái ly nước cao, mình phải biết lên nhưng mà rồi mình sẽ sống rồi mình sẽ phải động ở phía dưới. Thì chúng ta cũng vậy, khi chúng ta là chẳng hạn như chúng ta ngồi thiền, những cái gì hiện ra, những cái tưởng, rồi những cái hình ảnh, rồi những cái cảm xúc, rồi những cái kỷ niệm nó hiện ra, chúng ta nên nói tạm biệt do nguyên sinh ảo, vì mẹ cho nên mà hiện ra mình là ảo để làm mất. Đấy là mà mình khen nó, mình khen nó là có chừng, mình khen nó tất nhiên là mình nhìn nó dù mình chạy theo những cái đó. Cho nên nhiều người họ ngồi thiền là biết sao, họ ngồi thiền biết trật, và vì vậy thay vì là con người nó được an lạc và hạnh phúc, thì họ là giống như mình là tống thần, họ chạy theo cái ảo. Cho nên ở đây chúng ta sẽ thấy rằng cái người trí là họ tập và từ cái ý thức đó nó sẽ tác động vào trong cái tiềm thức. Và vì vậy cho nên quý vị biết rằng là trong cái giấc ngủ, mình coi trong cái giấc ngủ là cái người mà họ tu hành đúng đắn là họ ngủ say, họ ngủ say không có kiếp bao là mộng mị. Là vì sao vậy? Vì trong khi họ mơ tiên là họ đã là quán này cái đó là ảo hết rồi, họ không nắm giữ, và cho nên trong cái tiềm thức của họ nó có một cái quán tưởng mới rằng mình không có nắm giữ, không có sợ hãi, không âu lo. Vì vậy cho nên giấc ngủ để họ rất là đặc biệt. Chúng tôi kể cho quý vị nghe một cái ảnh hưởng của một cái sự tu tập mà chính bản thân chúng tôi. Thì quý vị biết rằng là chúng tôi học thiền năm cuối, tất nhiên cuối năm 73, tháng 9 năm 73 chúng tôi học thiền. Thì đến năm 1975 thì có cái biến cố. Và khoảng tháng 6, tháng 7 gì, năm 75 chúng tôi phải về Bình Tuyên và đi làm rể với nhân. Thì quý vị biết là đi làm rể á, đi làm rể là đi vào trong rừng là đụng cây. Và thường chúng tôi hay là dậy sớm, mà khi dậy sớm thì muộn thiền khoảng 1 giờ. Và khi mà sau khi xả thiền rồi á, là nhìn thấy trời nó còn tối, trong nhà nó còn một thân mình nằm lại. Thì thường thường là như vậy. Thì có một hôm tôi là sau khi thiền xong thì tôi là nằm lại, và có một cái nhức mân là kể ra để cho quý vị thấy rằng nó có cái ảnh hưởng. Khi mà mình quán tưởng trong thiền mình thì trong tiềm thức của mình nó có một cái, nó có một cái ảnh hưởng rất là tốt. Để kể nhức mơ này cho quý vị nghe, chúng tôi có nhiều nhức mơ mà cũng kể nhức mơ tiêu biểu. Thì sau khi nằm ngủ lại á, thì chúng tôi là thấy mình là tự nhiên đi vào một cái là đi vào rừng. Thì trước mặt mình là có một cái ngọn núi, ngọn núi mà không có cây. Thì khi mình tôi là đi lại tiến thêm gần nữa, thì tự nhiên thấy nó có những cái khói á, nó có những cụm khói từ bên là sườn núi, sườn núi này nó có những cụm khói mà nó bốc lên, nó thẳng đó. Thì khi chúng tôi lúc đó chúng tôi rất ngạc nhiên, của tại sao có khói này? Khi mà nhìn kỹ lại thì té ra dưới những cái khói đó là những người đang ngồi thiền, những người đang ngồi thiền. Lúc đó mình thấy mừng quá, tại vì mình đang hành thiền đó, mình đi vô một cái nơi nó gặp được nhiều người ngồi thiền, mẹ nó mừng lắm. Vừa mới là hâm hợp đi tới thì tự nhiên thật của ông là hiện ra, thật của ông là hiện ra với hình thù như vậy, hiện ra là chắn ở giữa đường này. Lúc đó là ngài mới nói ta thượng ngươi, tức thì biến thành một cái con quỷ, quỷ mắt đỏ răng nanh lược đỏ này. Thì lúc đó là trong cái miệng quỷ này nó mới phóng ra một cái luồng lửa được mà phóng ra là tới trực diện. Thì lúc đó một cái phản xạ rất tự nhiên, lúc đó chúng tôi mới là nhắm mắt lại, nhiệt tâm lại. Tại vì trong thời gian mà khoảng 2 năm là ngồi thiền, trong thời gian đó chúng tôi có một số những cái kinh nghiệm rằng là trong khi ngồi thiền đó hầu như mình không còn có cái thân nữa, cảm giác giống như là hư không vậy. Thì biết lúc đó cái phản xạ rất là tự nhiên, rằng lúc đó mình nghĩ là nếu như mà mình không còn cái thân nữa thì lửa này không làm gì là nó được. Tức thì mình bắt đầu diệt tóm lại sống được những cái trạng thái kinh nghiệm mà mình đã từng trong thời gian mà anh thiền có những lúc không còn có cái thân nữa. Và khi diệt tóm lại như vậy một cái rồi thì nhắm mắt lại nha, và sống đúng cái trạng thái mà không còn cái thân nữa đấy dội ra. Lần thứ nhất, lần thứ hai lửa từ con quỷ phóng ra lại, lần thứ hai tới đấy dội ra, lần thứ ba phóng tới mà cũng dội ra, không đổ chảy được người ta. Thì lúc đó lên tôi mà trời nhỉ. Như vậy là bị gì đấy. Và trong khi chúng tôi hành thiền không bao giờ mình để ý gì đến những cái giấc mơ nào, tất cả những cái vọng tưởng, tất cả những cái tưởng đều chỉ là ảo, không bao giờ là chấp thủ là bằng gì. Vậy mà trong giấc mơ rất là rõ ràng, và trong cái giấc mơ đó mình có một cái phản xạ rất là rộng ràng, thế này có một cái phản xạ rất là rộng ràng, lửa phóng tới mà tự nhiên rằng là như nói tự nhiên là mắt tự động nhắm lại và sống đúng là cái trạng thái không còn có cái thân, mà thế rồi lửa không làm gì được. Và khi mà lần thứ ba phóng xong một cái về thì là tự nhiên là cứ nhập nhận, rồi cũng còn còn một cái giấc mơ nữa là thấy Phật Thích Ca. Thì vào một cái buổi sáng là thấy một buổi sáng trời rất đẹp, bầu trời trong sáng này, rồi bạn tôi mà nhìn lên bầu trời tự nhiên thấy từ bên này đi qua ba cái áo cà sa, đi giữa là Phật Thích Ca và có hai người hầu là hai bên cùng mang là áo cà sa vàng đi từ bên này ra đi qua giữa bầu trời đẹp tới rồi này. Lúc đó chúng tôi mới là buộc mình là ô Phật kìa. Thì lúc đó là cũng trong giấc mơ thì những cái người chúng ta là mẹ đứa em nữa cũng nhìn lên đâu lúc đó đó ngón tay chờ đợi em mà la to lắm, đó ngón tay la đâu được ba tiếng để mà vùng nhảy thân nhấp nhảy. Ở phía mình thấy mình ngồi thiền nghĩa là không bao giờ rằng là mình đặt nặng hay là để những cái tưởng ấy, nhưng mà trong cái tiềm thức của mình, trong cái tiềm thức mình nó có một cái nó có một cái tác động. Đấy là, thì ở đây cũng còn một cái khi mà quý vị mà tu tập á, khi mà quý vị tu tập giống như là mình thôi miên buông xả mình thôi miên thì tự nhiên là những cái đó nó sẽ khuấy động cái tiềm thức ở bên trong của mình là buông xả, không tạo cho mình một cái khuyến hướng hay là một cái tập quán mới của cái bọn nào nằm ngay bên trong tiềm thức, từ ý thức mà nói chuyện quá tiềm thức trong mà còn cho nên mình dùng một cái kỹ thuật giống như thôi miên này thì bởi vậy cho nên là vì biết rằng trong khi mình tu mình nói sạc hay là mình nói vui đấy này thì mấy cái này đều có tác động, đều có tác dụng tốt đấy này. Đó. Mà ai chẳng hạn như mình bị ai nói xấu hay là ai khen mình gì đó mình cảm thấy người hơi bực bội thì mình nói sạc đấy này, mình cứ nói nhọc này. Thì bắt đầu á thì mình có cái dùng ý như vậy, nhưng mà càng ngày mình thấy rằng có kẻ con người mình như là nó né lừng của con người, gọi là tự kỷ và ám thị, và từ một cái hoạt động ý thức nó chuyển qua một hoạt động của tiềm thức, và chính cái tiềm thức này khi mình đi đầu thai á là nó có một cái thói quen mới rồi. Chẳng hạn như là mình thấy rằng chẳng hạn như là mình bị một cái tai nạn bất ngờ chị bất đắc kỳ tự, nhưng mà cái tiềm thức đó nó cũng sẽ đi theo mình qua đời sống mới để mà nó vẫn là ám ảnh. Từ ý thức chuyển qua tiềm, qua tiềm thức. Câu kệ 86: những ái hành trì pháp theo chánh pháp đã dạy sẽ đến bờ bên kia vượt ma lực khó thoát. Đó. Như vậy đây câu kệ 86 này thì Đức Phật cũng nói rằng chắc chắn rằng những cái người hành trì đúng pháp chắc chắn sẽ đến được bờ bên kia, thoát khỏi cái sự ràng buộc khổ đau do thì cái khổ đau đó là ám chỉ cho là ma lực. Ma lực là cũng như lần trước cũng đã nói là có năm cái loại ma đó, đấy. Ma tham dục này, ác ma này, thiên ma này, tự ma này đó, đó. Đó. Khi số đỏ thì ma là tham dục. Thì những người mà hiền trí thì họ sẽ thoát khỏi cái này. À, cứ tu tập đi và chắc chắn sẽ đến được bờ bên, bờ bên kia. Câu kệ thứ bảy: kẻ trí bỏ pháp đen, tu tập theo pháp tấm, bỏ nhà sống không nhà, sống viện ly khó làm. À, ở đây thì mình sửa thêm một chút, là sửa lại là câu còn câu thứ tư: sống viện ly khó làm, chứ không phải là khổ lạc đâu. À, sống viện ly khó làm. Thì hai câu đầu của cái câu kệ này á, thì kệ tí á, người ta sẽ bỏ cái pháp đen. Đen đây là chỉ cho những cái pháp mà liên hệ đến tham dục. À, đó. Tu tập theo là pháp tánh. À, tu tập theo là pháp tánh đây là tất nhiên tu tập theo là bát chánh đạo đó. À, là chánh kiến này, chánh tư duy này, chánh lượng này, chánh nghiệp này, chánh làm này, chánh biến tấn này, chánh niệm này, và chánh định. Thế nào, tu tập theo pháp tánh là những cái pháp nó không phải là tham dục. À, pháp đen thì đi theo tham, còn tham dục, còn pháp tánh là nó lìa tham thì là tham dục. Và chúng ta có thể nói nó là bát chánh, bát chánh đạo, gồm có chánh kiến, chánh tư duy, vân vân, như lần trước mình đã phân tích rồi. À, rồi bỏ nhà sống không nhà, sống viện ly khó làm. Thì trong chỗ xã hội á, cũng như là trong cái hàng đệ tử của Đức Phật thì có hai hàng: hàng xuất gia và hàng tại, và hàng tại gia. Thì ở đây là đề cập đến cái hàng xuất gia. À, hàng xuất gia thì coi như rằng là lìa bỏ gia đình, sống không gia, sống không gia đình. Và vào thời xưa Đức Phật á, thì phải đi vào cái vùng là rừng núi, sống biệt ly. Và cái sống biệt ly như vậy á, chúng ta sẽ thấy rằng nhiều người thích hay là ít người thích. Chắc chắn là người thích rồi. À, mình sống ở thành phố sướng, sống ở thành phố đầy đủ tiền nghi xe cổ ăn kem và này kia đủ thứ chuyện. À, cái đi lên rừng mà ai mà thích mà phải vậy không? Đó. Cho nên ở đây á, chúng ta sẽ thấy rằng đây là chỉ dành riêng cho cái hàng xuất gia, là cái hàng mà đã có cái trình độ rồi, đã có cái nhận thức là đúng đắn rồi. Và vì vậy cho nên họ chọn một cái hoàn cảnh thuận lợi cho cái pháp tu của họ, là hành viện, là hành là viện liên khó làm. À, còn khó làm tại vì thấy là thân đông đâu có ai là viện liên kiểu được, ít người mà đi lên rừng mà ở đó, thấy không? À, nên chỉ cho rằng cái chuyện mà biện lý là cái chuyện mà ít người làm. Rồi câu kệ 88: hãy cầu vui niết bàn, bỏ dục không sở hữu, kẻ trí từ rửa sạch, cấu uế từ nội tâm. Như vậy là cái câu kệ này rằng là nói rằng là cái người trí họ cái mục đích của họ là đi đến niết bàn, và niết bàn là vui. Vui đây là nó khác với cái vui là của thế gian. Vui của thế gian là tư lợi, nhưng mà cái vui niết bàn là khác. À, cái vui niết bàn là một cái niềm mà phải nói rằng là an lạc, là vô biên, tại vì không còn cấu uế của tham sân si nữa. À, thì những người trí thì họ hướng đến niết bàn lạc. Và cái niết bàn lạc này thì hoàn toàn nó không có những dốc gì đến cái tham dục, không có những dốc đến cái sở hữu. Thế là chúng ta thấy rằng là thế gian là gì? Thế gian là tham sân si. À, họ còn tóm lại là như vậy. Thì suốt thế gian là phải là vô tham, vô sân, vô là vô si. Và rõ ràng rằng khi mà đạt đến cái trạng thái vô tham, vô sân, vô si hay là niết bàn á, thì cái con người trí này họ được một cái niết bàn, họ được một cái lạc rất là đặc biệt. Thế nào, chúng ta có thể rằng là nhìn một cái hình ảnh một cái con người mà hút thuốc á, thì họ có cái lạc có, thế nào, mà họ cũng có một cái lạc, nhưng mà cái lạc đó đưa đến sự nguy còn nguy hại cho bản thân. Nhưng mà khi họ bỏ được rồi á, thì họ có một cái niềm vui khác. Mà cái niềm vui khác đó là gì? Là vô hại. Đấy là, và những bác sĩ thấy rằng là khi mà một người mà bỏ được vượt qua chiến thắng là chính mình rồi á, vượt qua là không còn hút thuốc nữa, họ có một cái niềm vui mới. Đấy là, và cái niềm vui mới này thì nó vô hại. Thì đây cũng là nói lên một cái ý là như vậy. Những người trí họ đi theo con đường giải thoát niết bàn, được an vui. Và trong cái sự an vui đó không có những đến cái chấp thủ sở hữu. Và cái ý từ rửa sạch cấu uế từ nội tâm đó, trong cái niết bàn nó không còn có cấu uế nữa. Bây giờ chúng ta qua câu kệ cuối cùng, bản chính những ai vợ chẳng tâm theo tu tập giác chi, từ bỏ mọi ái nhiễm, hoan hỷ không chấp thủ, không lầu hoặc sáng chói, sống tịch tình ở đời. Thì câu kệ cuối cùng này nói rằng người trí rằng là với những cái pháp tu đúng đắn, trong này còn nói là theo tu tập là giác chi, rồi chúng ta sẽ thấy cái giác chi này là cái gì. Thì với những cái người trí tu tập mà những cái pháp môn đúng đắn đó thì cuối cùng họ sẽ là sống một cái cuộc đời là tịch tình. Tịch tình đấy là chỉ cho những bạn tịch tình. Tịch tình đây là gọi là tịch nhiệt, mà tịch nhiệt đây là không còn phiền não tham sân si nữa, và tình đấy là thanh tịnh, để chỉ cho cái đại niết bàn. Thì trong này, trong những câu kệ này có nói rằng nó có cái từ là giác chi. Giác chi này nói đúng ra thì gọi là thất giác chi, hay là bảy cái chi phần đưa đến giác ngộ. Còn cái gì ghi bảy cái giác chi. Giác chi đây mà nói đầy đủ ra là phải có gọi là thất giác chi hay là bạch giác chi. Bạch thì yếu tố đưa đến giác ngộ. Yếu tố thứ nhất là tạch pháp. Tạch pháp, T-R-A-C-H này. Tạch pháp, hai chữ. Tạch pháp đây có nghĩa là phân tích. Phân tích. Phân tích các cái sự vật là hiện tượng. Tạch pháp có nghĩa là phân tích, chia sẻ để làm rõ đi cái ý nghĩa. Để thấy được cái bản chất vô thường, khổ, vô ngã của sự vật hiện tượng. Tạch pháp có nghĩa như thế. Tạch pháp có nghĩa là phân tích, quan sát, chia sẻ để thấy được cái bản chất vô thường, khổ, vô ngã của sự vật và hiện tượng. Mà tạch pháp có nghĩa như vậy. Rồi sau khi mà tạch pháp được như vậy rồi thì gì? Pháp thứ hai là tinh tấn, nỗ lực. Nỗ lực là hành tiền. Mà tinh tấn thì nó có bốn điều như là được ta mình biết rồi đó. Tạch pháp, tinh tấn, rồi cái thứ ba là hỷ, là niềm vui. Hiện là niềm vui. Rồi tạch pháp tinh tấn, tạch pháp này tinh tấn hiện kiến an. Còn kiến an đây là chỉ cho cái sự thân tâm nhẹ nhàng. Kiến an mà kiến là nhẹ hả, cá hạt ý anh là hả. Còn kiến an là chỉ cho cái thân thể, thân tâm mình được nhẹ nhàng, khoan khoái. Và chúng ta sẽ có cái cảm nhận này, chẳng hạn như khi mà mình làm mình ăn mặn, mình ăn là nhất là ăn no, người nó nặng nề lắm, thế nào? Nhưng mà rồi sau đó mình ăn chay lại, mình thấy người mình gì mà nhẹ nhàng, đó là một cái cảm nhận để có thể rằng mình thứ ăn là chỉ có trạng thái thân tâm nhẹ nhàng. Cái người mà tu á là thân tâm họ là nhẹ nhàng. Và trong cái thẻ thiền quán của mẹ là học quán, là học từ kỳ ám thiền, là mình vui. Thế là cũng chẳng nghĩa là thầy Nhất Hạnh thường hay nhảy tim á, miệng cười thở phố, miệng cười thở ra đó. Trong kinh Phật đều có nói. Rồi mà thiên an là điện thứ năm là niềm đấy là thánh niệm. Rồi cái thứ sáu là định. và cả thứ bảy là xả, niệm định xả. Đây là mình có nói rồi. Như vậy rằng là một cái người mà tu tập ngoại cái chín tầng này á, thì sẽ đưa tới giác, mà giác ngộ thế là tuệ pháp, tinh tấn, thì khinh an, niệm định và xả, giác ngộ. Mình thấy rằng là đối với cái người mà tín đồ giáo là cái sĩ quan trọng phân tích thế là đó chia sẻ. Có thể là những cái lời ông thầy này nói ra mình xem tưởng đúng hay là sai, mình không biết là đặc pháp đó. Mà đặc pháp cho nên mình không biết có thể đúng hay là sai, mà để cho đúng lúc đó mình mới nỗ lực tính biết mình thấy là đó. Cho nên là chúng ta thấy rằng đạo Phật là đạo mà chủ trương là trí thật nằm là trí tuệ, nghĩa về thì nghiệp, nghĩa về thì nghiệp đó, lấy trí tuệ để mà soi sáng cho cái thân khẩu ý, thế là lấy trí tuệ. Rồi như vậy chúng ta thấy rằng là với một ý những câu kệ vừa mới phân tích như vậy, chúng ta sẽ thấy người hiền trí họ có những cái đặc điểm gì, và chắc chắn rằng với những cái đặc điểm, những cái việc làm hướng dẫn của họ chắc chắn rằng là cái đích giải thoát ở đường niết bàn thì chỉ chờ thời gian mà thôi. Cho nên ở đây là qua cuộc học này để chúng ta thấy rằng là Đức Phật là phân biệt cho chúng ta hiểu rằng trong cái cuộc đời này, mặc dù là giữa một cái xã hội đầy những người may mà vẫn còn có những cái con người sáng suốt, đó là mặc dù ít nhưng mà vẫn còn có những cái con người sáng suốt có khả năng ghi nhận được bờ bên kia, và họ có khả năng để mà dìu dắt những người còn lại. Lần ra nhìn lại đi.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.
Về những ngày đang sống không giận mừng, không oan ghét sầu thương, để cho lòng trang trải khắp mười phương như gió lộng mây ngàn trôi vạn hương. Đời tan lữ từ khi ta dẫn bước, bỏ sau lưng bao ế trước thiên hà, bước vân du trong khắp nơi ta và chúng sanh bạn của chủ đó nhà ta. Đường giải thoát dạy không bao cái có, sống tiêu sao không có gì buồn lòng, sống thanh lương đâu có chi đói lạnh, sống thanh bình giàu nghèo chẳng động tâm. Bạn sẽ sống mãi muôn đời lúc chết, tâm thân này mang gió cát phù du, dẫu tan tành xương vỡ nát thịt ra, môi vẫn cười trong niềm vui giải thoát. Bạn có biết cành cao chim vẫn hót, đóa hoa tâm luôn sống vì mọi người, vững bước chân nói đức hạnh của ngài, sáng soi đời dù ngày tới bơ vui. Ta hãy sống về những ngày đang sống, không dân mừng không oan ghé sầu thương, để cho lòng trang trải khắp người thương, như gió lộng mây ngàn trôi vạn hương. Đời tang lữ từ khi ta dẫn bước, bỏ sâu lưng bao ấy trước tiên hà, bước vân du trong khắp nơi ta bà, chúng sanh bằng của chú đó nhà ta. Đường giải thoát dài không bao cái có, sống tiêu sao không có gì buồn lòng, sống thanh lương đâu có chi đói lạnh, sống thanh bần giàu nghèo chẳng động tâm. Bạn sẽ sống mãi muôn đời lúc chê, tấm thân này mang gió cát phù du, dẫu tan tành xương vỡ nát thịt ra, môi vẫn cười trong niềm vui giải thoát. Bạn có biết cành cao chim vẫn hót, đóa hoa tâm luôn sống vì mọi người, vững bước chân nói đức hạnh của Ngài, sáng soi để dịu người tới bờ vui, vững bước chân nói đức hạnh của Ngài, sáng soi để dịu người tới bờ vui, vững bước chân nói đức hạnh của Ngài, sáng soi để dịu người tới bờ vui.